Giờ đây mời quý vị và các bạn cùng tham dự phụng vụ lời Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua 19 tháng Giêng, Hoa Kỳ đã cử hành ngày Martin Luther King. Di sản tinh thần mà vị mục sư da đen này đã để lại không chỉ cho người da đen hay người Mỹ nói riêng, mà cho toàn thế giới. Với cuộc tranh đấu bất bạo động và cái chết anh dũng của ông năm 1968, ông đã chứng minh cho thế giới thấy rằng tình yêu là sức mạnh vĩ đại nhất mà con người có trong tay. Người đã để lại câu nói trên đây không ai khác hơn là Mahatma Gandhi, vị cha già dân tộc Ấn Độ đã khai mở chủ trương bất bạo động để giành lại độc lập cho xứ sở. Tuy không phải là một tín hữu Kitô, Mahatma Gandhi vẫn nói rằng ông đã múc lấy tinh thần bất bạo động ấy từ bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu mới thực sự là người đã giảng dạy và sống cho đến cùng chủ trương bất bạo động. Đây là điều mà có lẽ các bài đọc trong ngày Chủ nhật thứ hai thường niên hôm nay gợi lên cho chúng ta cùng suy nghĩ và sống trong tuần lễ này. Bài đọc thứ nhất được trích từ bài ca thứ hai trong sách Tiên tri Isaiah về người tôi tớ. Bài ca thứ nhất chúng ta đã nghe trong lễ Chúa Giêsu chỉ phép rửa hồi tuần trước. Người tôi tớ là hình ảnh đúng đắn nhất để loan báo về dung mạo đích thực của Đấng Cứu Thế. Chúng ta hãy cùng lắng nghe dung mạo ấy trong sách Tiên tri Isaiah đoạn 49 câu 3 và từ câu 5 đến câu 6. Hỡi Israel, người tôi tớ ta, vì ta được vinh danh nơi ngươi. Và bây giờ Chúa phán, người đã huấn luyện tôi khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở nên tôi tớ người, để đem Gia-cốp về cho người và quy tụ Israel quanh người. Tôi được ca tụng trước mặt Chúa, và Thiên Chúa là sức mạnh của tôi. Người đã phán, làm tôi tớ ta chẳng có là bao, để tái lập các chi họ Gia-cốp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về. Này đây, ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc, để ơn cứu độ của ta tràn lan khắp địa cầu.
cho tôi. Người sai tôi đi,
người sai tôi đi,
người sai tôi đi.
Giáng tin mừng cho những người nghèo khó.
Người sai tôi đi,
người sai tôi đi,
người sai tôi đi, tôi đi.
Ra đi xóa dịu sầu của lòng người.
Người sai tôi đi, rộng đôi tay chứa mọi tật nguyền. Người trao cho tôi gieo rắc hồng ân Thiên Chúa. Người đã dùng ánh lửa thanh hoa miệng lưỡi tôi vẹn quyền. Người sai tôi đi đem tin mừng vào nơi tôi khi
sai tôi đi, đi giao giảng tin mừng cho những người nghèo khó.
Người sai tôi đi,
người sai tôi đi,
người sai tôi đi.
Đặt vương miện trên đầu tôi, người cho tôi cầm phù việt hàng vương đế, nâng tôi lên dòng cao sang tư tế. Người đóng ân sâu trong tim tôi muôn đời.
Bài đọc thứ hai được trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho giáo đoàn Corinto. Tuy hoàn toàn độc lập với chủ đề của ngày Chủ nhật thường niên, đoạn thư của Thánh Phaolô cũng nói lên tính cách phổ quát của ơn cứu độ mà Chúa Giêsu Kitô, người tôi tớ của Gia-vê, mang đến cho nhân loại. Trong ý nghĩa ấy, Thánh Phaolô khẳng định rằng chỉ có một giáo hội và giáo hội ấy ở khắp mọi nơi. Giáo hội tại Corinto, giáo hội tại Roma hay ở bất cứ nơi đâu cũng đều là một giáo hội phổ quát được Chúa Kitô quy tụ. Chỉ trong giáo hội ấy, chúng ta mới có được bình an. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho giáo đoàn Corinto, đoạn 1 từ câu 1 đến câu 3. Phaolô, do Thánh ý Chúa, được kêu gọi làm tông đồ của Chúa Giêsu Kitô và Sotene, anh em chúng tôi, kính chào Hội Thánh Chúa ở Corinto, những người được thánh hóa trong Chúa Giêsu Kitô, được kêu gọi nên thánh, làm một với tất cả mọi người khắp nơi đang kêu cầu thánh danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô.
Chúa, ngày đó Chúa xuống dương Chúa thương trần gian, chấp nhận vào đời vì quá yêu người ơi. Từ đó mang kiếp người, con Chúa trời vì yêu nhân thế. Còn đó phút giây giao hòa, kiến duyên đất trời xóa tội nhân thế. Còn đó tiếng mong trời cao, bao tình cho đời người chết cho tình yêu. Chúa ơi, điều hoang trong cuộc đời nên vơ vơ một đời, con háo thức ngày đêm vì tình yêu trần thế. Nhưng Chúa ơi, đời là bể sâu, cho tình đời đổi thay, tìm đâu tình đời nơi. Lạy Chúa, con biết rồi, con biết rồi tình yêu thương Chúa. Tình Chúa mãi mãi theo con, dẫn đưa con đi giữa trời đêm tối. Tình Chúa sáng soi đời con, đến muôn muôn đời tình Chúa không nhạt. Từ đó mang kiếp người, con Chúa trời vì yêu nhân thế. Còn đó phút giây giao hòa, kết duyên đất trời xóa tội nhân thế. Còn đó tiếng vọng trời cao, bao tình cho đời người chết cho tình.
Hình ảnh người tôi tớ được tiên tri Gia-gia loan báo, được ứng nghiệm nơi Chúa Giê-xu Ki-tô, người được Thánh Gioan Tẩy Giả giới thiệu với dân chúng như Chiên Thiên Chúa đứng gánh tội trần gian. Chúng ta hãy lắng nghe lời giới thiệu của vị tiền hô về Chúa Giê-xu trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, đoạn 1, từ câu 29 đến câu 34. Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giê-xu tiến về phía mình liền nói: Đây Chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian. Này, tôi đã nói về Ngài, một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi. Và tôi đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra với Israel, nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước. Và ông Gioan đã làm chứng rằng, tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài. Về phần tôi đã không biết Ngài, nhưng đứng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: Người thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là đứng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần. Tôi đã thấy và tôi làm chứng, chính Ngài là Con Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, điều khó khăn nhất trong cuộc sống của người là chấp nhận cái chết của mình. Điều này lại càng thấy rõ hơn trong nền văn minh hiện đại. Với những tiến bộ vượt bậc của khoa học và kỹ thuật, con người càng lúc càng muốn đẩy xa biên giới của những bất toàn và phủ nhận thân phận có cùng và phải chết của mình. Thật ra, cái chết không những là chân lý tối hậu của cuộc sống, mà còn là thách đố để con người chứng tỏ sự can đảm và sức mạnh tinh thần. Biết chắc mình sẽ bị đưa lên giàn hỏa thiêu, Thánh Jeanne d'Arc vẫn tỏ ra bình thản. Đứng trước cái chết, một cô gái quê thức học bỗng tỏ ra khôn ngoan hơn các nhà thần học thông thái thời đó. Khi phán quan hỏi cô, này cô Jeanne, cô có thực sự ở trong tình trạng ân sủng không? Cô đáp, nếu tôi đang có ơn Chúa, thì xin Chúa giúp tôi được ở trong tình trạng ấy. Còn nếu tôi không có ơn Chúa, thì xin Chúa ban cho tôi được có ơn Chúa. Cái chết là thực tại tối tăm và mầu nhiệm nhất mà tất cả chúng ta đều phải đương đầu. Để chúng ta can đảm đón nhận nó, ngay cả khi sự chết xem ra vẫn còn xa vời, chúng ta sẽ trở nên can đảm và khôn ngoan hơn. Điều ấy lại càng đúng hơn nếu chúng ta phải đương đầu với cái chết tử đạo. Đây là ý nghĩ mà có lẽ danh hiệu Chiên Thiên Chúa trong tin mừng hôm nay gợi lên cho chúng ta. Trong nền văn minh chăn nuôi mà gia súc chính là chiên cừu như tại Palestine thời Chúa Giê-xu, chiên vừa là nguồn lợi kinh tế, vừa là vật tế tự. Số phận của chiên không chỉ bị mang ra xén lông, mà còn bị kết liễu trong các buổi tế tự. Bị mang ra xén lông, không kêu ca, bị dao chọc thủng vào họng, vẫn không kháng cự. Chiên chính là biểu trưng của sự vô tội. Chiên còn tượng trưng cho sự bất tử. Khi ngọn lửa đã biến đổi thân xác của chiên thành ngọn khói trắng bốc lên cao, chiên được rước vào lòng Thiên Chúa. Chiên sống mãi vì bình thản chấp nhận cái chết. Theo Kinh Thánh, khi bắt chước thái độ của chiên trước cái chết bằng cách can đảm và bình thản đón nhận nó, con người sẽ tạo ra nơi người khác cảm thức về tự do. Tự do vì không còn sợ chết, và tự do khỏi gánh nặng của tội lỗi. Kinh Thánh Cựu Ước đã loan báo đấng cứu thế dưới nhiều dung mạo khác nhau. Có đấng cứu thế oai phong như một dũng tướng. Có đấng cứu thế xuất hiện như một quân vương. Có đấng cứu thế đến như một tiên tri. Có đấng cứu thế là một quan tòa oai nghiêm. Riêng tiên tri Isaiah lại loan báo một đấng cứu thế như người tôi tớ. Thánh Gioan Tẩy Giả, vì tiền hô của Chúa Giê-xu, hẳn phải tâm đắc với dung mạo người tôi tớ được tiên tri Isaiah loan báo. Thánh nhân không giới thiệu Chúa Giê-xu như một sư tử, vốn là biểu trưng của sức mạnh phủ bảo và vô địch trong thế giới quyền lực. Trái lại, mượn hình ảnh quen thuộc trong Kinh Thánh là con chiên, Thánh nhân muốn cho chúng ta thấy được dung mạo đích thực của đấng cứu thế. Ngài là đứng bình thản đón nhận cái chết để giải thoát nhân loại khỏi nỗi sợ hãi trước cái chết và khỏi gánh nặng của tội lỗi. Ngài không dùng nanh vuốt của bạo lực để đối đầu với bạo động, nhưng ngược lại câm lặng chịu đựng cho tới cùng, để chứng minh rằng tình yêu mạnh hơn sự chết. Cái chết tưởng là sức mạnh vô địch trong cuộc sống, nhưng Chúa Giê-xu đã cho thấy tình yêu đã thắng vượt sự chết, và mọi sức mạnh gắn liền với sự chết như ích kỷ, hận thù, tham lam. Lạy Chúa Giê-xu, Chiên Thiên Chúa, đứng gánh lấy tội lỗi chúng con. Chúa yêu thương chúng con đến nỗi đã mặc lấy thân phận tội lỗi chúng con và chết thay cho chúng con. Xin thanh tẩy con mắt tâm hồn chúng con để chúng con biết nhận ra sức mạnh đích thực của tình yêu. Xin ban cho chúng con sức mạnh của Chúa để chúng con biết chiến đấu chống lại những sức mạnh tâm tối và bạo lực, không bằng một sức mạnh nào khác hơn là sức mạnh của nhẫn nhục, chịu đựng, hy sinh, quên mình, hiếu hòa và tha thứ.
Chiều đó có ai cô đơn chết vì yêu? chân tội lỗi, yêu con người đắm đuối chết đớn đau u sầu. Đó là Chúa Trời là một nơi dưỡng thế, tình mến chưa tràn khơi trên mắt buồn thương. Cơn đam mê bừng rực sáng, yêu thương bằng cái chết, tiếng yêu vang vọng đêm trường.